thiện tai thiện tai, ngộ thùy nhân lành thay, ngộ về chữ ai. Có bốn cảnh giới thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trước khi đạt đến cảnh giới sơ thiền, đầu tiên sẽ trải qua cảnh giới khinh an, tức là thân thể cảm thấy rất an lạc tự tại, được gọi là pháp hỷ. Đạt đến cảnh giới đó, có thể không ăn mà vẫn chẳng cảm thấy đói, không ngủ mà vẫn chẳng cảm thấy mệt, không mặc đồ mà vẫn chẳng cảm thấy lạnh. Đó là cảm giác khinh an nhẹ nhàng, thư thái vào lúc vừa tu thiền. Dẫu đi đứng nằm ngồi, đều cảm thấy như không còn chính mình, vì không biết bản ngã đã biến đâu mất. Sau cảnh giới khinh an thì nhập vào thiền định của sơ thiền. Lúc ấy, không còn cảm giác về mình và mạch máu dường như ngừng đập. Quý vị sẽ cảm thấy như thân tâm bao trùm khắp pháp giới. Một hoặc hai giờ ngồi thiền trôi qua cũng giống như chỉ trong giây phút. Tuy nhiên, chết tử cho mình là đặc biệt, vì chỉ nếm chút ít thiền định ở giai đoạn sơ khởi. Sau khi mạch máu dừng đập thì hơi thở cũng ngưng. Lúc hơi thở bên ngoài ngưng thở qua lỗ mũi thì hơi thở thật bên trong bắt đầu hoạt động. Lúc đó, không còn lệ thuộc vào hơi thở bên ngoài nữa. Khi tiếp tục dụng công thì tâm niệm sẽ dừng. Khi không còn một niệm khởi lên và tất cả vọng tưởng đều lặng mất, thì hòa nhập vào bản thể tự tánh, đó là nhị thiền. Tuy cho rằng ở tam thiền tâm niệm đều trụ vắng lặng, nhưng thật ra vẫn còn một niệm vô minh thô. Đến tứ thiền thì tâm niệm thật sự bị đoạn dứt, tức là xả hết mọi tâm niệm. Tham thiền đến cảnh giới đó chính là cảnh giới tứ thiền hữu lậu, và vẫn chưa chấm dứt sinh tử hay chứng thánh quả. Để đạt đến sơ quả A-la-hán, phải đoạn trừ 81 phẩm kiến hoặc. Sao gọi là kiến hoặc? Kiến hoặc nghĩa là khởi tâm tham lam ái luyến đắm chấp vào cảnh giới bên ngoài, do thấy mà chấp trước nên bị mê hoặc. Sơ quả A-la-hán được gọi là nhập lưu, nghĩa là nhập vào dòng pháp tánh của thánh nhân và đi ngược dòng sáu trần của phàm phu. Bậc thánh nhân chứng sơ quả A-la-hán không nhập vào sắc tướng, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc pháp trần. Sáu cảnh trần này không thể làm dao động hay mê hoặc vị này. Đó là sơ quả A-la-hán. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới sơ thiền. Chưa có ai làm mạch máu ngưng đập được. Nếu chưa đạt được những cảnh giới đó, phải tinh tấn dũng công trong từng giây phút. Vì điều quan trọng là không nên lãng phí thời giờ. Cách hay nhất là ngồi xếp bằng hoặc ngồi bán già. Nếu cả hai cách đều quá khó, thì có thể ngồi một cách tự nhiên. Vấn đề tu hành là tại tâm chứ không phải tại chân. Nếu xả bỏ hết các vọng tưởng thì ngồi cách nào cũng tu được. Nếu tâm tràn đầy vọng tưởng thì không thể tu hành thành tựu dẫu có ngồi cách nào đi nữa. Tu hành bao gồm việc tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm có nghĩa là phải thường xuyên quán sát, xem coi vọng tưởng nào nhiều nhất. Có phải nhiều nhất là vọng tưởng tham dục, sân hận, ngu si chăng? Phải xoay về ánh sáng tự tâm mà quán chiếu. Phải tự thanh tịnh hóa vọng tưởng thì công phu mới có phần tương ưng. Dẫu có ngồi theo tư thế nào cũng phải dẹp trừ mọi vọng tưởng. Hết vọng tưởng thì trí huệ mới hiển hiện, bằng ngược lại thì không có trí huệ. Do đó, tu hành là dũng công nơi đất tâm. Vì thế sự tu hành được gọi là pháp môn tâm địa. Nếu tâm thường được thanh tịnh thì luôn luôn trụ linh sơn. Dẫu niệm Phật, tụng chú, trì giới, giảng kinh, ngồi thiền, tất cả đều vì việc chế ngữ tâm vào một nơi để dẹp trừ vọng tưởng và giữ lại chân tâm. Trong từng phút giây phải tìm lại chính mình, để nhận ra gương mặt thật xưa nay của chính mình. Đó là phương pháp dụng công sơ khởi.